Tức là thấy cái dàn xiếc, rồi có cái người gỗ, người gỗ mái bên ngoài bọc vải, bên trong có người kéo dây cho nó cử động, nó múa may, thì thân mình đây có phải giống vậy không? Mình đây là cũng giống, cái thân này bên ngoài là cũng giống như cái người gỗ gì nữa, xương gân nè, xương gân thịt đó là bọc ngoài, nhưng mà rồi cái gì ở trong đó, nó giật dây, nó cử động, nó hoạt động. Mà cái người đó là tên tuổi gì? Cho nên ở đây Ngài nói là khi mà Ngài nhìn kỹ lại xem là thì trong có người, thì biết có người rồi, thì Ngài mới lại hỏi cái người đó, hỏi ông tên gì, thì người đó liền quở, nghĩa là ông hòa thượng này thấy thôi, tức là thấy biết là đủ rồi, còn hỏi tên tuổi làm gì nữa. Thì cái này cũng vậy đó, nếu mà mình mà nhận ra được cái người đó thì nhận là xong thôi, mà còn hỏi tên tuổi thì tức là sao? Tức là bị ăn gậy. Tức là cái người đó đâu có tên tuổi gì, phải không? Đó thì đó mình phải nhận ra cái người mà chủ bên trong, nó cười, nó từ trong đó mà nó mới khiến cho cái này nó biết cử động, biết nói năng, biết đi lại đó, thì cái đó mới là cái người khéo tu đó. Cho nên đây là thượng sĩ Ngài mới nhắc nhở mình đó, không? Và thường mỗi hí bả tróc lân hư đang đính hạt cửu cao hữu dư chinh dĩ ngư vũ môn bất dị, không? Tức là hằng ngày đùa đưa tay bắt bóng hạt cửu cao đầu đỏ có thừa, rồi cá vũ môn đuôi hồng chẳng dễ, không? Nghĩa là như vậy thì hằng ngày mình đây thường thường đó cứ lo cợt lo đùa là đưa tay bắt bóng thôi, rốt cuộc không có được cái gì đó. Cái gì sống hằng ngày đó, không? Bắt bóng, bắt cái này bắt cái kia, không? Thí dụ như là bắt lợi, bắt danh, rồi bắt tài, bắt sắc, vân vân, bắt cái này bắt kia, nhưng mà cuối cùng được cái gì? Nào quý vị kiểm lại coi được cái gì, không? Bắt được chút lợi thì nó mất đó, không? Bắt được chút danh thì cũng sống chút đó là mất đó, rồi tài sắc cũng vậy, bắt được chút rồi mất đó, tới chừng buông tay ra đi thì cũng tay không. Nào quý vị kiểm lại coi có được cái gì gọi là cái được mà gọi là chắc là của mình. Cho nên đây là nó giống như là đưa tay bắt bóng này thôi, không có cái gì mà thật là được hết. Trong khi đó mình lại có cái của báo, là của báo ở sẵn nơi mình đó mà mình lại không nhận, là cho nên đó gọi là cái mê. Ở đây thì Ngài nói là hạt cửu cao đầu đỏ có thừa, cá vũ môn đuôi hồng chẳng dễ. Đây là có nói theo cái tích, tích xưa, tức là ngày xưa mà gọi là theo sách đó, gọi là Thách Thanh Dị Lục của ông Đào Cốc, thì trong đó có câu chuyện là ông Vũ Tống, lúc mà ông làm Vĩnh Vương đó, thì trong cái vườn ngựa của ông thường nuôi nhiều con chim, rồi mỗi một loài đó thì ông mới đặt cho một cái tên, nhưng mà tên rất đẹp. Vịt trắng á, thì ông đặt tên là Sách Tiên Sinh, rồi gà thì đặt là Trường Minh Đô Quý, rùa thì đặt là Linh Thọ Tử, nhưng còn hạt á thì ông đặt là Cửu Cao Sử Sĩ. Sử Sĩ là chỉ cho những nhà văn có tài đó. Và hạt cửu cao đầu đỏ đó là ngầm ý cho người mà có cái khả năng, có tài giỏi, ở thế gian. Còn cá vũ môn á thì là theo cái tương truyền ở Trung Quốc, mỗi một năm thì khi mà đến cái mùa hoa đào nở đó, thì những mà con cá chép, là cá chép mà đuôi đỏ đó, thì đó gọi là loại cá thiêng, nó là rất thiêng, thì nó mới cùng nó tụ họp ở nơi cái thác Vũ Môn, rồi nó cố nó nhảy qua ba bậc thác, mà nếu mà con nào mà nhảy qua được á thì nó hóa thành rồng, cho nên gọi là cá hóa rồng, còn con nào nhảy qua không khỏi thì bị điểm trán một chấm trắng là rớt trở lại, nghe không? Thì đây thượng sĩ mà mượn cái đó mới nói là hạt cửu cao đầu đỏ đó thì có thừa, tức là sao? Tức là những kẻ mà tài, những kẻ tài ở trong thiên hạ thì có nhiều, phải không? Những người tài ở trong thiên hạ thì có nhiều, nhưng mà người mà vượt khỏi cái tình phàm, chuyển phàm thành thánh nữa thì rất hiếm, cũng giống như cá, cá mà vượt khỏi vũ môn để hóa thành rồng, không? Thì cái đó rất hiếm. Cũng như mình đây, người mà gọi là tu hành để mà vượt khỏi cái tình phàm, ra khỏi trần lao để mà mà chuyển thành thánh đó, thì ít có người, cái đó là ít. À, cho nên đây là ngày mượn cái đó để mà nói là mình phải khéo đó, phải vượt qua khỏi cái tầm thường đó, chứ còn không có sống theo cái chỗ tầm thường đó. À, rồi bất chuyển đầu hồi quang phản chiếu, khế tâm yếu, thức tánh thông minh, tức là chẳng có quay đầu để mà hồi quang phản chiếu, tức là soi ánh sáng mà chiếu ngược trở lại, đó, để hợp với tâm yếu, thức tánh thông minh, tức là cái thức tánh nó sáng suốt, là tự nhắc nhở, tự nhắc mình, sao không có chịu quay đầu để mà soi sáng trở lại, để mà cho hợp với cái chỗ tâm yếu đó, để hiển bày cái thức tánh nó sáng suốt, cái đó mới là cái quý. À, nghĩa là sao? Tức là đây là nhắc lại, mình quay lại, thì tâm yếu đó, nó sẵn nơi mình, là rõ được chỗ đó là mới là cái chỗ sống. À, cho nên trong nhà thiền mà có câu chuyện là ngài Bá Trượng á, một hôm ngài thượng đường cái chúng vừa nhóm họp xong thì ngài liền cầm gậy ngài đuổi giải tán hết. Vừa nhóm họp cái đuổi giải tán không nói gì hết, thì chúng vừa giải tán thì ngài liền gọi đại chúng, thì chúng vừa soi đầu ngó lại cái thì ngài liền bảo ấy là cái gì. Đó là ngài nhắc đó, phải quay đầu trở lại, vừa nghe gọi quay đầu trở lại thì cái tính giác nó có sẵn đó, cái gì biết quay đầu trở lại, cho nên là ngài mới bảo nhấn mạnh ấy là cái gì đó. Thì nếu mà tỉnh lại cái đó là thấy cái chỗ về của mình. Cho nên là khi mà gọi như vậy thì mình nghe gọi rồi mình nhớ trở lại là hợp với cái tâm yếu. Thì cho nên là cái tâm yếu của nhà thiền thì nó sẵn ở trong cuộc sống mình hàng ngày, là mình bỏ quên. Cũng như là câu chuyện mà ngài Sùng Tính xuất gia với ngài thiền sư Đạo Ngộ đó, xuất gia hầu hạ bên thầy thời gian, rồi một hôm mới thưa với thầy là từ ngày con vào đây đến giờ đó chưa được thầy chỉ dạy cho tâm yếu. Nghĩa là theo thầy thời gian xuất gia mà chưa được chỉ dạy. Thì ngài Đạo Ngộ ngài mới bảo, từ ngày ngươi vào đây thì ta chưa từng chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi. Thì ngài mới hỏi chứ chỉ dạy chỗ nào. Thì ngài Đạo Ngộ ngài mới bảo là ngươi dâng trà lên thì ta vì ngươi mà tiếp, và ngươi bưng cơm đến thì ta vì ngươi mà nhận, ngươi xá lui thì ta gật đầu, có chỗ nào mà chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi. Ngay mọi chỗ đó là đều chỉ dạy hết rồi. Thì ngài Sùng Tính ngài cũng còn chưa nhận ra, mới cúi đầu im lặng một lúc. Ngài Đạo Ngộ mới bảo thấy thì thẳng đó liền thấy, còn suy nghĩ thì liền sai. Thì ngay đó ngài liền khai ngộ. Thì quý vị thấy tâm yếu của nhà thiền á đâu có xa, ngay chỗ bưng trà bưng cơm gật đầu mấy thì chỗ đó là tâm yếu thiền nó hiện bày trong đó hết. Nhưng mà mình lại mê, cho nên là Phật gọi là vô minh. Còn nếu khéo nhận thì ngay đó đầy đủ. Cho nên ngài Đạo Ngộ ngài bảo đó, thấy thì thẳng đó liền thấy thôi, nhưng mà suy nghĩ thì sai. Nghĩa là người khéo nhận thì ngay đó nhận ra liền, còn suy nghĩ thì sai là xa. Cho nên ở đây thì Thượng Sĩ cũng nhắc quay đầu trở lại để mà hồi quang phản chiếu đó thì hợp với tâm yếu.